quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm. Có một bà tín hữu trích đọc Giăng chương 15 câu 7: Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bèn nói với mục sư rằng: Lời Chúa hứa như thế, nhưng sao tôi cầu xin nhiều điều mà không nhận được? Mục sư hỏi lại: Bà có đọc phần đầu của câu kinh thánh ấy không? Hãy về đọc phần đầu của câu ấy và làm theo, thì bà sẽ nhận được như lời đã hứa. Một số con dân của Chúa thường phàn nàn, lầm bầm, oán trách Chúa không nhậm lời cầu xin của mình, vì họ quên những điều kiện tiên quyết cặp theo. Cách đây gần 2000 năm, Chúa Giêsu nhìn biết sự non kém của con dân Chúa trong đời sống thuộc linh, nên Ngài đã dạy cho các môn đệ Ngài rằng: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Theo Giăng chương 15 câu 7. Qua lời dạy của Chúa cứu thế, chúng ta thấy được điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm như sau. Thứ nhất, ở trong Chúa. Điều kiện đầu tiên để lời cầu nguyện được nhậm là: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta. Lời Chúa hứa rằng khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng thì mối liên hệ với Ngài phát sinh một cách đương nhiên. Mối liên hệ này được Chúa Giêsu mô tả như sự liên hệ giữa nhánh nho với gốc nho, mà chính Ngài là gốc nho và chúng ta là nhánh. Khi có sự nối kết này, chúng ta được hưởng sự sống mới từ Chúa, nghĩa là chúng ta có mối liên hệ sống động với Chúa và chúng ta thuộc về Ngài. Chữ cứ trước động từ ở trong ta là một diễn tiến tiếp tục không ngưng, không đứt đoạn, không khoảng cách, không rời rạc. Có nghĩa là mối liên hệ của chúng ta trong Chúa cũng phải cứ tiếp tục mãi mãi. Khi chúng ta cứ sống trong Ngài, thì Ngài sống trong chúng ta. Tiến sĩ Simpson giải thích thế nào là người ở trong Chúa và Chúa ở trong họ. Ông lấy một cái chai quăng vào lòng biển. Cái chai rơi vào đại dương và đang ở trong đại dương. Nước biển tràn vào trong chai. Nước càng tràn vào, cái chai càng từ từ chìm sâu vào lòng đại dương. Ông kết luận: Cái chai ở trong đại dương và đại dương ở trong cái chai. Mối tương giao giữa Chúa Giêsu và con dân Ngài được ví như nhánh nho dính vào gốc nho và gốc dính vào nhánh nho. Như vậy, ở trong Chúa còn nói lên điều gì? Thứ nhất, chúng ta nhận được sức sống từ Chúa. Như nhánh nho dính vào gốc nho, thì nhánh nho nhận được nhựa sống từ gốc nho. Cũng một lẽ ấy, khi chúng ta cứ ở trong Chúa, thì chúng ta nhận được sức sống từ nơi Chúa. Khi chúng ta giữ mối tương giao gần gũi, thân mật, thường xuyên với Chúa bao nhiêu trong sự cầu nguyện, học kinh thánh, thờ phượng và phục vụ Chúa, thì sức sống của Chúa tuôn tràn trong đời sống chúng ta bấy nhiêu, khiến chúng ta có đời sống kết quả cho Ngài và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Theo Giăng chương 15 câu 8. Thứ hai, chúng ta có đời sống đắc thắng. Ma quỷ luôn bám theo chúng ta để cám dỗ, nhằm khiến chúng ta bất tín, bất trung với Chúa, với chồng, với vợ, với hội thánh, với những người xung quanh. Ngoài ra, trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ đối diện với những bận rộn, lo lắng, khiến chúng ta bỏ qua những thì giờ học hỏi kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Và đôi khi chúng ta sẽ gặp những nghịch cảnh, thất vọng, những bất đồng khiến chúng ta bất mãn, dễ bỏ chức vụ, sao nhãng công tác phục vụ Chúa. Cám dỗ chắc chắn sẽ đến với mọi con dân Chúa. Nhưng chúng ta ở trong Chúa và biết nhờ Chúa thì chúng ta sẽ có năng lực để tránh xa cám dỗ, hoặc mạnh mẽ nhân danh Chúa mà truyền bảo: Satan, hãy lui khỏi ta. Muốn nhận được sức sống của Chúa để sống một đời sống kết quả và đắc thắng, điều quan trọng hàng đầu là chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Bạn đã được ở trong Chúa chưa? Nhiều người cố trở nên người tốt bằng cách làm lành, lánh dữ, tu thân, tích đức hay gia nhập tôn giáo. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng, cách duy nhất để sống một đời sống thật sự tốt đẹp là sống trong mối tương giao với Ngài. Đức Chúa Trời yêu con người và Ngài luôn mong muốn có mối tương quan mật thiết với tất cả mọi người. Nên Chúa Cứu Thế đã bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, sống như một người. Và cuối cùng, Ngài chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại. Nhờ đó, tội nhân mới có thể bước vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời thánh khiết qua sự ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Là con dân Chúa, chúng ta cần hiểu được sự yếu đuối mong manh của mình để nương cậy hoàn toàn vào Chúa, hầu cho mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa được sâu nhiệm và vững bền. Bây giờ, chúng ta bước sang điều kiện thứ hai. Lời Chúa ở trong lòng chúng ta. Để lời cầu nguyện được nhậm, điều kiện thứ hai là: và những lời ta ở trong các ngươi. Liên từ và kết nối hai vế lại với nhau nhằm mục đích cho chúng ta thấy hai điều kiện không thể tách rời. Khi có lời Chúa trong lòng, lời Chúa không chỉ là linh lương nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta, giúp chúng ta lớn lên và trưởng thành, mà lời Chúa còn có tác dụng như sau. Thứ nhất, ngăn ngừa chúng ta phạm tội. Khi Joseph bị cám dỗ phạm tội tà dâm, nhờ lời Chúa được giấu trong lòng, nhắc nhở, nên Joseph đã từ chối lời mời âu yếm bằng lời tuyên bố đanh thép rằng: thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 9. Còn tác giả Thi Thiên 119 câu 11 nói lên kinh nghiệm: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Lời Chúa giống như vaccine ngăn ngừa và chống lại tội lỗi, không để nó xâm nhập vào trong đời sống chúng ta. Là con dân Chúa, chúng ta cần nhớ rằng một trong những lý do khiến lời cầu nguyện của chúng ta không thấu đến ngôi thi ân của Đức Chúa Trời là do chúng ta chưa chịu ăn năn những tội lỗi hay lỗi lầm mình đã phạm. Như tác giả Thi Thiên chương 66 câu 18 trải nghiệm rằng: nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Lời Chúa ở trong lòng chúng ta khiến chúng ta chẳng những giữ mình trong sự thánh khiết trọn vẹn trước mặt Chúa, mà còn giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta nhẹ nhàng bay bổng lên không trung để đến ngay Chúa ngự. Thứ hai, thánh hóa tấm lòng và tâm trí chúng ta. Chúa Giêsu dạy: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã báo cho. Theo Giăng chương 15 câu 3. Vì tấm lòng con người đầy dẫy những điều gian ác, đến nỗi tiên tri Giê-rê-mi chương 17 câu 9 nói rằng: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Lời Chúa sẽ loại trừ những ý tưởng xấu xa, tiêu cực và những ham muốn thấp hèn trong tâm trí, trong tấm lòng chúng ta. Thay vào đó là cái nhìn và ước muốn của Đức Chúa Trời. Lời Chúa còn hướng dẫn chúng ta trên hành trình theo Chúa và còn giúp chúng ta cầu nguyện như thế nào để được đẹp lòng Chúa. Bạn có giấu lời Chúa trong lòng mình chưa? Hãy thường xuyên đọc, suy ngẫm và học lời Chúa đều đặn hàng ngày. Đồng thời, hãy tham gia các chương trình thờ phượng Chúa tại nhà thờ, chương trình sinh hoạt các ban ngành, trường Chúa Nhật, cầu nguyện, v.v. Khi ấy, bạn sẽ có dịp giấu lời Chúa mỗi ngày và càng lúc càng gia tăng lời Chúa trong lòng. Xin lời Chúa trở thành sức mạnh giúp bạn đắc thắng tội lỗi và thánh hóa tâm trí, tấm lòng, giúp bạn có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện phải lẽ, đẹp lòng Ngài. Thứ ba, lời hứa cho những ai làm theo lời Chúa dạy. Khi chúng ta ở trong Chúa và lời Chúa ở trong lòng chúng ta, thì Chúa hứa rằng: hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Tại sao vậy? Vì khi chìm ngập trong mối tương giao thân mật với Chúa và trong lời Ngài, thì chúng ta không còn cầu xin những điều mình muốn, mà bây giờ chúng ta sẽ cầu xin điều Chúa muốn. vì ước muốn của Đức Chúa Trời đã trở thành ước muốn của chúng ta. Nên khi chúng ta cầu xin điều gì thì sẽ được điều đó. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời sử dụng lời cầu nguyện của chúng ta để thực hiện chương trình của Ngài cho nhân loại nói chung và cho mỗi đời sống chúng ta nói riêng. Có những lúc, lời cầu xin của chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời với những nhu cầu thật chính đáng mà dường như Chúa khước từ, thì chúng ta vẫn có thể noi gương Chúa Giê-xu mà thưa với Ngài rằng: xin ý Cha được nên trên đời sống của con. Vì tin rằng Chúa không cho, chắc chắn là vì một lợi ích nào đó của chúng ta mà nhiều khi chúng ta chưa thể biết hết. Xin Chúa cho bạn và tôi cần biết hai điều kiện tiên quyết để lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm là phải ở trong Chúa Cứu Thế và lời Chúa ở trong lòng. Đây là điều kiện cần có và đủ để chúng ta nhận được quyền năng trong sự cầu nguyện. Bạn có kinh nghiệm lời cầu nguyện được linh nghiệm chưa? Nếu chưa, hay kinh nghiệm rất ít, thì bạn hãy tra xét lại đời sống mình. Bạn đã thật sự ở trong Chúa Cứu Thế và lời Chúa ở trong bạn chưa? Nếu bạn làm hai điều Chúa dạy, chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm lời hứa của Chúa cho đời sống bạn.
Xin trao cuộc sống con trong tay Cha dấu yêu, hôm nay cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con, dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin trao cho Chúa, con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi. Xin vâng ý Cha mọi đàng. Chọn yeah.